nghi thức truyền thọ tam quy ngũ giới do Pháp Sư Tịnh Không giảng và hướng dẫn tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 27 tháng 8 năm 2000. Kính thưa chư vị thiện nam tử, thiện nữ nhân, hôm nay tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba yêu cầu được làm cái lễ truyền thọ tam quy y. Nhân duyên này thật thù thắng, không gì sánh bằng. Cầu thọ tam quy là nghi thức thứ nhất chánh thức để bước vào cửa Phật. Ý nghĩa của nó là chúng ta thật sự phát tâm từ ngày hôm nay làm đệ tử chân thật của Phật, hướng về Phật để học tập. Đại ý của sự tam quy chúng tôi trước kia đã giảng qua mấy lần, có để lại băng video, hiện nay đã làm thành dĩa VCD. Ngoài ra còn có một quyển sách nhỏ là từ trong video viết ra. Tam quy truyền thọ, quý vị cần nên xem thêm nhiều lần, thật sự hiểu rõ ý nghĩa của tam quy. Chúng ta rốt cuộc là từ chỗ nào để quy? Chúng ta nương tựa những gì? Khi hiểu rõ ràng minh bạch rồi, đây mới là tam quy truyền thọ anh thật sự đạt được. Nếu như không rõ ràng, không minh bạch, chỉ vỏn vẹn thọ cái nghi thức này, đây là chẳng thực tế. Chúng ta tự cho rằng đã quy tam bảo, nhưng chư Phật Bồ Tát không thừa nhận. Cần phải được chư Phật Bồ Tát đều thừa nhận anh là đệ tử của tam bảo, thì Long Thiên Hộ Pháp mới ủng hộ anh, cũng thường thường giúp đỡ anh, chiếu cố anh. Điểm này vô cùng quan trọng. Vậy hôm nay tại nơi đây, đối với việc tam quy y này, tôi sẽ thuyết minh thêm một tí để bổ sung. Phật Pháp tại trong thế giới hiện đại về việc truyền thừa, theo sự ghi chép trong lịch sử Trung Quốc mà nói, đến nay đã hơn 3.000 năm rồi. Thời gian dài như vậy, qua nhiều nơi truyền xuống, không sao tránh khỏi có sự sai lầm. Đây là một hiện tượng rất tự nhiên, không đáng lấy làm lạ lùng. Càng truyền thì càng nhầm lẫn, tức là sai lầm, càng truyền càng sai. Điều này chúng ta không thể không biết. Trong xã hội ngày nay, Phật Pháp ít nhất có đến 5 loại hình thức khác nhau trong xã hội hiện nay. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Loại thứ nhất là tôn giáo. Mọi người đều đem Phật giáo xem thành tôn giáo. Tại Tân Gia Ba, Phật giáo là một trong 9 cái tôn giáo. Chúng ta không thể không thừa nhận Phật Pháp chẳng phải tôn giáo, nhưng nay đã biến thành tôn giáo. Không thể phủ nhận, nó đã biến thành tôn giáo rồi. Biến thành tôn giáo thì đã biến chất, chẳng phải Phật Pháp chân chánh. Biến thành tôn giáo có gì là không tốt? Vì tôn giáo là mê tín, tôn giáo là cảm tình. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Cho nên, nhà triết học nói, tôn giáo là căn nguyên của mê tín, Phật giáo chẳng phải tôn giáo. Loại thứ hai là Phật giáo đã biến thành triết học. Trong nhiều trường đại học, khoa triết học có mở khóa trình triết học Phật kinh. Trước kia tôi mới học Phật là từ cơ hội này biết đến Phật pháp. Phật pháp cũng chẳng phải triết học. Đại sư Âu Dương Cánh Vô nói rất hay: triết học là căn nguyên của đấu tranh, còn tôn giáo là căn nguyên của mê tín. Phật pháp chẳng phải tôn giáo, cũng chẳng phải triết học. Tuy nhiên ngày nay trong xã hội quả thật có loại Phật giáo của tôn giáo, Phật giáo của triết học. Loại thứ ba thì lại là rất bất hạnh, Phật giáo đã biến thành tà giáo, lừa gạt những tín đồ lương thiện. Hiện nay trong xã hội thỉnh thoảng có nghe đến có rất nhiều bạn đồng tu sau khi quay đầu trở lại nói với tôi họ đã bị thiệt thòi, họ bị người ta lừa gạt, có những người tổn thất thê thảm nặng nề. Cái tổn thất nghiêm trọng nhất là bị tinh thần tan rã. Chúng ta hiện nay thường gọi là mắc phải bệnh thần kinh, cuối cùng đưa vào bệnh viện tâm thần. Đây là một loại thê thảm nhất, biến thành tà giáo. Chúng ta học Phật không thể không phân biệt cho rõ ràng. Loại thứ tư là loại Phật giáo làm đẹp. Đây đều là gần đây nhất, 20-30 năm nay mới xuất hiện. Nó là để biểu diễn. Cái này vẫn còn tốt, nó không mang đến cho chúng ta sự tổn thương nghiêm trọng, chỉ tốn hào tí tiền của mà thôi. Nói đến một loại sau cùng là loại Phật giáo chân chánh. Phật giáo là gì? Phật giáo là giáo dục, là nền giáo dục chân thật, trí tuệ, chí thiện viên mãn của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta phải đem nó nhận thức rõ ràng. Đạo tràng của chánh pháp, tức là nơi chốn của giáo học, trước đời Đường Tống, Tự Viện Am Đường là danh xưng của trường học Phật giáo. Những nơi này thông thường mỗi ngày giảng kinh 8 tiếng. Về mặt tu trì, đại khái phương pháp rất nhiều, chỗ gọi là pháp môn rất nhiều, đều chẳng ngoài hai đại loại. Một loại là thuộc về tham thiền, một loại là thuộc về niệm Phật. Cho nên đạo tràng nó có giảng đường, nó có niệm Phật đường, nó có thiền đường. Dưới tình trạng thông thường, mỗi ngày lên lớp 8 tiếng. Đây là nghe giảng kinh, lại thêm vào đó tham thiền 8 tiếng, hoặc là niệm Phật 8 tiếng. Công khóa mỗi ngày là 16 tiếng, còn lại thời gian không nhiều để anh ngủ nghỉ, ăn cơm, tắm rửa, làm những công việc của anh đều rất khẩn trương. Mỗi ngày có 16 tiếng đồng hồ để học tập, nên vọng tưởng tạp niệm của anh chẳng còn công phu để chiếu cố nữa. Cho nên ở tại đạo tràng 3 năm 5 năm thì tâm địa tự nhiên thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh tức là phiền não khinh, trí tuệ tăng trưởng, thì anh có được sự thụ dụng chân thật của Phật pháp. Người xuất gia sau khi đạo nghiệp nuôi dưỡng xong thì bắt tay vào công tác hoằng pháp lợi sanh. người tại gia sau khi trải qua sự huân tập như vậy thì trí tuệ anh tăng trưởng, thân thể khỏe mạnh, anh có thể đi làm sự nghiệp của anh, đem sự nghiệp của anh làm được càng tốt hơn. Nền giáo dục Phật giáo có được công đức lợi ích chân thật. Sau đời nhà Tống, Phật giáo vẫn còn duy trì được trạng huấn của sự giáo học. Tuy nhiên, tình trạng hưng thịnh chẳng bằng thời đại Tùy và Đường. Cũng tức là bảo, thời gian của quá trình tu học dần dần giảm thiểu, giảm còn 6 tiết, giảm còn 4 tiết. Sau triều nhà Thanh, đại khái đã giảm thiểu còn 2 tiết. Giống như đạo tràng cư sĩ Lâm này của chúng ta hiện nay, mỗi đêm giảng kinh 2 tiết, trở nên suy rồi. Phật pháp vì sao đã suy? Vì quá trình đã giảm thiểu. Tại sao giảm thiểu? Là vì người giảng kinh đã ít, giống như một trường học, là vì thầy ít, số người ít, thì mỗi tuần nếu duy trì giảng kinh 8 tiếng thì thể lực vô phương ứng phó nổi. Nếu như đạo tràng này số pháp sư giảng kinh có thể có đến 20 người trở lên, mỗi ngày giảng kinh 8 tiếng có thể duy trì thì chẳng thành vấn đề. Là đến nơi đây để lên lớp, để học tập, sau khi học xong trở về biết sống cách nào, sinh hoạt cách nào, làm việc cách nào, làm sao xử thế đối người tiếp Phật. Chúng ta đến nơi đây là để học những cái này. Cái đạo tràng cư sĩ Lâm này từ 3 năm trước đây đã mở lớp bồi huấn nhân tài hoằng pháp. Những pháp sư giảng kinh dần dần nhiều. Hiện nay đạo tràng này của chúng ta, pháp sư có thể giảng kinh nói pháp được có đến 10 mấy vị. Cho nên mỗi ngày giảng kinh 2 tiếng có thể duy trì. Hy vọng chúng ta có thể tăng gia, tối thiểu phải tăng gia mỗi ngày có đến 4 tiếng giảng kinh nói pháp mới giống một cái đạo tràng. Đạo tràng này là khí tượng của sự hưng vượng. Phần nửa năm sau năm nay thật là vô cùng hiếm có. Trung Quốc và chúng ta hợp tác mở lớp bồi huấn. Ngày mở trường hiện nay vẫn chưa quyết định. Vốn định vào trung tuần tháng 10, hiện nay có thể dời lại một tí, bởi vì họ còn phải tuyển học sinh gửi qua đây. Trong dữ liệu của chúng tôi, khóa này học sinh có thể lên đến 60 người. Nếu như có đến 60 pháp sư giảng kinh nói pháp thì đạo tràng này của chúng ta có thể mỗi ngày có đến 8 tiếng giảng kinh. Sau đời Đường thịnh vượng, trạng huấn đại khái của Phật giáo, chúng ta ở tại Tăng Gia Ba này dù có nghĩ cách nào cũng không nghĩ đến được nó có thể trùng hiện tại Tăng Gia Ba này. Địa phương này là phước địa, người của địa phương này có phước, người của địa phương này duyên phần vô cùng sâu, cảm được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ, cầu đạo không được sợ cực khổ, không được sợ gian nan. Trong ngạn ngữ của cổ đức Trung Quốc thường nói: bất như ý sự thường bát cửu, việc không vừa ý thường xảy ra. Một đạo tràng nếu nói một tơ hào khiếm khuyết đều chẳng có thì ngay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không làm nổi. Thế Tôn, điều thứ nhất trong ngũ giới là không vọng ngữ. Thích Ca Mâu Ni Phật làm gì có vọng ngữ? Lời Ngài nói hoàn toàn là chân tướng của sự thật. Ngài nói chẳng quá đáng, cũng chẳng giấu giếm. Thế Tôn năm xưa nơi tăng đoàn khuyết điểm rất nhiều. Trong nhóm học trò của Ngài có 6 nhóm tỳ khưu thường hay gây sự, thậm chí còn làm tổn thương đến sự giáo học của Thế Tôn, dẫn khởi tín chúng thối tâm. Thường là như vậy. Chúng ta biết được Phật là người tái lai, sớm đã thành Phật. 3.000 năm trước đến thế gian này của chúng ta để thị hiện. Trong Kinh Phạm Võng nói, lần thị hiện này của Ngài là lần thứ 8.000. Cho chúng ta biết, thế gian này quyết định chẳng có một đạo tràng nào viên mãn. Đạo tràng chư Phật Bồ Tát chủ trì đều có khuyết điểm, thì phàm phu chúng ta làm sao có thể làm được viên mãn chứ? Đây là nói rõ chư vị là vì cầu đạo mà đến, xem đạo tràng này có đạo hay không, có chỗ nào đáng được cho chúng ta học tập hay không. Lấy đây làm điều kiện quan trọng đệ nhất để chúng ta suy tính đo lường. Có chỗ đáng cho chúng ta học tập thì địa phương này là địa phương tốt. Còn các khuyết điểm khác, chúng ta phải bao dung, chúng ta phải nhẫn nại, phải tu nhẫn nhục ba la mật. Trước kia, lúc tôi mới học Phật tại Đài Trung, thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lý lão cư sĩ lúc bây giờ ở Đài Trung có 2 cái đạo tràng, một cái là Liên xã Đại Trung, một cái là Thư viện Từ Quang. Tôi phục vụ tại Thư viện Từ Quang. 2 cái đạo tràng quy mô so ra đều nhỏ cả, không lớn như cư sĩ Lâm. Bên trong người đông cũng rất phức tạp, tốt xấu chẳng đều, rồng rắn hỗn tạp. Chúng ta phải biết, tôi đi đến Đài Trung là vì cái gì? Là vì muốn theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam để học Pháp. Tôi chỉ cần đạt đến mục tiêu này, cho dù hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất có tệ hơn đi nữa, càng làm khó tôi đều phải nhẫn chịu. Tại sao? Vì đó chẳng phải mục đích của tôi. Mục đích của tôi là đến để học Phật Pháp, cho nên tôi mới có thể ở tại Đài Trung 10 năm. Kẻ khác gây rắc rối tôi thường thường gặp phải, tôi đều nhẫn nại được, chỗ chỗ đều cúi đầu. Khi tôi chưa học được gì thì tôi quyết chẳng rời khỏi Đài Trung. Các người chẳng kể dùng phương pháp gì muốn đem tôi tống ra khỏi Đài Trung, tôi vẫn cứ cúi đầu. Anh chửi tôi không lên tiếng. Lắng nghe, anh đánh tôi nằm xuống cho anh đánh, tôi quyết không đi. Tôi mới có thể học được việc. Tôi học được rồi, sau đó mới rời khỏi. Anh có mời tôi cũng chẳng đến. Khi tôi chưa học được, tôi sẽ chẳng rời khỏi. Cùng một đạo lý, Phật giáo cư sĩ Lâm ngày nay, đạo tràng này so với 2 cái đạo tràng ở Đài Trung hợp lại đều lớn hơn. Quý vị đến Đài Trung để xem thì anh sẽ rõ. Tín chúng của địa phương này so với địa phương kia càng nhiều hơn. Người hoạt động nhiều. Đạo tràng này quý vị biết, mỗi ngày bình quân có đến 1.000 người hoạt động tại nơi đây. Đất đai quá nhỏ, hơn nữa là các bạn đồng tu từ nước ngoài và các địa phương đến, không tránh khỏi cảm thấy bơ vơ xa lạ. Nơi đây có số người nhìn anh không vừa ý lắm, thường thường có đấy. Hoàn cảnh vật chất điều kiện không đủ, nơi hoàn cảnh cư trú, không gian hoạt động, ẩm thực các phương diện đều nhận chịu rất nhiều oan ức, tiếp đãi không chu đáo. Điều này cần mọi người thông cảm tha thứ. Tôi nghĩ anh đến địa phương này, anh chẳng phải đi du lịch ngắm cảnh, anh chẳng phải đến đây mong cầu hưởng thụ vật chất, anh là đến đây để cầu Phật Pháp. Mục đích của chúng ta là thuần chính. Tôi là đến đây để cầu Phật Pháp. Tôi đến địa phương này là để học niệm Phật, trong niệm Phật đường để học niệm Phật, trong giảng đường để học Phật Pháp. Tương lai các bạn học chúng ta nhiều rồi, tôi sẽ đem thời gian tu học kéo dài thêm, khiến nó có được một chế độ hóa. Mỗi ngày nhất định có 2 giờ dành cho buổi họp nghiên cứu thảo luận. Quý vị từ bên kia đến, quý vị trong sự tu học gặp phải vấn đề khó khăn, đến nơi đây nêu ra để cùng mọi người nghiên cứu thảo luận. Nơi nhóm học sinh của lớp bồi hướng cũng là giáo học cùng tiếng. Người xưa chỗ gọi là sự bán như công bội, việc làm một nửa mà thành công gấp đôi. Không thể tiếp xúc quần chúng, không thể nghe được nghi vấn của quần chúng thì không thể tăng trưởng trí tuệ. Thì hậu đắc trí của anh đến đâu để viên mãn? Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy được thiện tài đồng tử 53 tham vấn. Tại sao phải đi tham học? Tham học tức là nghe nhiều, xem nhiều, hỏi nhiều. Thành tựu trí tuệ chân thật viên mãn của chính mình. Giữa người với người duyên phần rất quan trọng. Có số người từ nước ngoài lần đầu tiên đến nơi đây, ở Tân Gia Đa ba có mấy người có duyên đến với anh rất thân thiết, chiêu đãi rất tốt, là thiện duyên kết được trong đời quá khứ. Cũng có số ít người đến địa phương này, người ta nhìn anh chẳng vừa ý, thường thường chẳng đếm xỉa đến anh, đối với anh rất lãnh đạm, vì trong đời quá khứ chẳng có kết duyên tốt với họ. Nếu vừa nghĩ được như vậy thì tâm khai ý giải. Bất luận ở tại đây thời gian dài hay ngắn, thời gian dài ngắn chẳng phải cư sĩ Lâm có quyền quyết định. Quyền này là của Cục Di Dân Tân Gia Ba. Sau khi anh vào cửa khẩu, họ cho anh bao nhiêu ngày? Đại khái thông thường đều là 2 tuần đến 1 tháng. Tôi nghe lâu nhất họ còn có thể cấp cho anh đến 3 tháng. Điều đó còn phải xem anh cùng với nhân viên hải quan có duyên phần hay không. Anh cùng họ có duyên phần, họ nhìn thấy anh rất hoan hỷ thì họ cho anh 3 tháng. Khi họ nhìn thấy anh không hoan hỷ, họ có thể chỉ cho anh 1 tuần hoặc là 2 tuần. 2 tuần là tối đa. Cho nên Phật Pháp gọi là duyên phần. Duyên phần là quá khứ và kiếp này đều phải tu. Vì chúng tôi đối với chư vị đồng tu từ xa đến đây, tôi sẽ cứu xét đến làm cách nào đem thời gian của khóa trình gia tăng thêm. Phương thức hoạt động của chúng ta cũng có thể làm một cuộc điều chỉnh. Tôi nghĩ sang năm chúng ta có thể sẽ tiến vào một năm 2000 thật sự mới mẻ. Phật giáo chúng ta cũng có một hình thức mới mẻ nhất làm ra để giúp đỡ các bạn đồng học đến tham học. Vậy thì đây là tôi hôm nay ở nơi đây nói rõ một tí để bổ sung. Phía dưới thì tôi không cần nói nhiều nữa. Tôi sẽ đem trong lời của quy y có mấy câu nói đơn giản để giới thiệu với quý vị một tí. Lời tuyên thệ của Tam Quy là do Hoằng Nhất Đại Sư từ trong giới kinh tiết lục ra. Ngài nói, Thế Tông năm xưa khi còn tại thế, dùng để truyền thọ quy y. Ngài khuyên, chúng ta thọ tam quy, phải nên áp dụng. Cho nên tôi, từ sau khi xuất gia học Phật, có đồng tu đến yêu cầu thọ tam quy, tôi đều áp dụng lời tuyên thệ này. Lời tuyên thệ này đơn giản, long trọng. Ý nghĩa quy y tam bảo vô cùng rõ ràng. Nó chẳng phải quy y người nào cả, là làm đệ tử của tam bảo, chẳng phải làm đệ tử của người nào đó. Cùng với nghi thức quy y thông thường có một tí khác biệt. Câu thứ nhất nói A Xà Lê tồn niệm, chúng ta mời một người đến làm chứng minh cho chúng ta, truyền thọ tam quy cho chúng ta. Người này chúng ta gọi là họ là thầy, người Trung Quốc gọi là thầy, người Ấn Độ gọi là A Xà Lê. Nghĩa của chữ A Xà Lê là thầy. Thầy tồn niệm. Tồn niệm tức là trong tâm anh, pháp danh của chúng ta dùng chung một. Diệu âm là pháp danh. Pháp danh của chúng ta dùng chung một cái. Chẳng phải mỗi người đều đặt pháp danh. Mỗi một người đặt pháp danh cũng được, nhưng quá phiền phức, số người quá nhiều. Giống như năm ngoái, tôi ở tại Kuala Lumpur, cùng nhóm đồng tu bên ấy cử hành một lần tam quy. Tham gia quy có đến 4.000 người. Vậy là đặt pháp danh không kịp, quá nhiều. Dùng chữ diệu âm này là do năm trước tôi đến Bắc Kinh, đến viếng thăm lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Huỳnh lão cư sĩ bên ấy có một số học sinh cũng mời tôi truyền thọ tam quy, có gần khoảng 30 người. Huỳnh lão cư sĩ nói, pháp danh là thầy đặt cá biệt từng người hay là cộng đồng dùng một cái pháp danh? Tôi nói với ngài, cá biệt thì quá phiền phức, dùng chung một cái thôi. Pháp danh này là từ đâu đến? Là từ trong kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta hiện nay đều y theo kinh Vô Lượng Thọ, cho nên pháp danh trong kinh Vô Lượng Thọ này là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì chúng ta thọ ký, cách này thì hay lắm đấy, là Phật thọ ký. Phật dạy ta bà thế giới là nơi thế giới chúng ta đây. Những người niệm Phật vãng sanh, sau khi vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở nơi đó thân cận A Di Đà Phật, một đời là thành Phật, không cần chờ đến đời thứ hai. Pháp môn này gọi là pháp môn thành tựu ngay trong đời này. Sau khi thành Phật thì đến tha phương thế giới, cho nên người không thể không cùng chúng sâu sanh kết duyên, rộng kết pháp duyên, đến tha phương thế giới để độ chúng sanh hữu duyên, thể hiện thành Phật độ chúng sanh. Danh hiệu đều gọi là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta nhóm người này tương lai thành Phật, danh hiệu của Phật đều gọi là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta nơi trên kinh đọc được, cho nên hiện nay chúng ta tất cả đều là Diệu Âm cư sĩ, tương lai quý vị đều là Diệu Âm Như Lai, nhân quả tương ưng. Cho nên danh hiệu này hay vô cùng. Pháp danh này là Thích Ca Mâu Ni Phật cấp cho chúng ta. Nhân quả đều tương ưng. Chúng ta thấy đều dùng danh từ này. Trên quả đồng tên, trên nhân cũng đồng tên. Diệu âm là gì? Tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Âm này là diệu âm. Chúng ta là do cái âm này thành Phật, tương lai vẫn dùng cái âm thanh này để đi độ hóa tất cả chúng sanh. Âm thanh này là diệu âm, quả thật là không gì sánh bằng. Thủy chung kim nhật, chúng ta từ hôm nay bắt đầu nải chí mạng tồn. Đây tức là trong một đời này của chúng ta, chỉ cần sanh mạng tôi còn tồn tại, tôi nhất định là quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy là hồi quy. Chúng ta trước kia đã xa lìa Phật Đà, hiện nay tôi hồi đầu trở lại, tôi phải nương tựa Phật Đà. Ý nghĩa của chữ Phật Đà là gì? Ý nghĩa của chữ Phật Đà là giác ngộ. Thời kỳ đời Đường, Thiền Tông, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư truyền thọ Tam Quy, Ngài không dùng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngài dùng đó là quy giác, quy chánh, quy tịnh. Ngài từ trên nghĩa mà nói, chúng ta càng dễ hiểu rõ, không để nổi mê hoặc. Phật là nghĩa giác ngộ. Về ý nghĩa này thì chúng ta đã hiểu rõ, chúng ta phải từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở lại y giác ngộ. Giác mà không mê, vậy thì anh thật sự đã quy y Phật rồi. Lưỡng túc trung tôn. Chữ lưỡng túc này chẳng phải là hai chân. Nếu là hai chân trung tôn thì là quá sai lầm rồi. Túc là viên mãn, hai thứ viên mãn. Hai thứ viên mãn này là phước đức trí tuệ. Phước đức viên mãn, trí tuệ viên mãn. Cái phú quý của thế xuất thế gian đến Phật mới là tối viên mãn. Đây là cái mà chúng ta mong cầu. Chúng ta cũng cầu trí tuệ và phước báo viên mãn. Quy Phật thì có thể được phước tuệ hai thứ viên mãn. Sau khi quy Phật, phước tuệ của chúng ta không viên mãn, vì thì anh sai rồi. Anh nhất định phải học phản tỉnh. Sự quy y nhất định đã có sai lệch, không y theo lời dạy của Phật Đà, nhất định vẫn còn y theo sanh hoạt phiền não tập khí của mình, anh mới không được viên mãn. Nếu anh y theo lời dạy của Phật Đà thì anh quyết định được phước tuệ viên mãn. Thứ hai là quy pháp, quy Đạt Ma. Đạt Ma là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là Phật Pháp. Quy pháp, ly dục trung tôn. Ly dục có thể nói là những bậc thánh hiền của cổ kim Trung Ngoại đều là chú trọng ly dục. Dục là dục vọng. Dục vọng phải càng ít càng tốt. Dục vọng làm chướng ngại trí tuệ của chúng ta, làm tổn hoại phước đức của chúng ta. Anh xem thánh nhân của Trung Quốc, Khổng Tử, Mạnh Tử nói quả dục, Lão Tử, Trang Tử không những quả dục, họ còn đề xướng tuyệt dục. Thánh nhân của Trung Quốc, còn thánh nhân của ngoại quốc, đối với nhu cầu của sinh hoạt vật chất, cũng là vừa thích hợp mà thôi. Chúng ta hãy thử xem, những bậc thánh nhân khởi xướng các tôn giáo khác, hầu như mỗi một người đều sống cuộc sống rất đơn giản. Họ đối với nhu cầu của vật chất quả thật là đã buông xuống, dần dần đã xa lìa. Vậy thì trong sự giáo học của Phật Pháp, loại quả dục của thánh hiền thế xuất thế gian, Phật ở trong giữa họ được xưng là tối tôn quý. Đây là họ không thể cùng Thích Ca Mâu Ni Phật so sánh nổi. Chúng ta thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật quả thật đã làm tấm gương cho chúng ta xem. Thế Tôn năm xưa tại thế, Ngài xuất thân là vị hoàng tử, Ngài lìa bỏ ngôi vua, lìa bỏ vợ con, lìa bỏ phú quý, đó quả thật gọi là ly dục. Sống cuộc sống gì đây? Đi khất thực. Ngài ăn một bữa giữa trưa, ngủ dưới gốc cây. Ngài sống cuộc sống như vậy, cho nên người ta gọi Ngài là ly dục trung tôn. Thân tâm thanh tịnh, tự tại vô vi, không chỉ là xa lìa phiền não tạp khí, phiền não tạp khí đoạn hết, thì trí tuệ viên mãn hiện tiền. Công việc của Ngài là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh chuyển phàm thành thánh, đáng được chúng ta tôn kính, đáng được chúng ta noi theo. Ngài làm cái gương cho chúng ta xem, chẳng phải chỉ nói bằng miệng dạy chúng ta làm, còn chính Ngài không làm, nhưng Ngài quả thật làm ra. Chúng ta sao có thể chẳng tin được chứ? Cho nên học Phật, học Phật thì nhất định phải ly dục, học Phật thì nhất định phải tu phước. Vì chỉ có người ly dục mới thật sự biết tu phước. Tu phước là giúp đỡ kẻ khác, giúp đỡ xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tự mình sống khắc khổ thì hy vọng kẻ khác có được vui vẻ. Đây là chúng ta phải nên học tập. Một điều sau cùng, quy y Tăng già chư chúng trung tôn. Chữ Tăng già dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là đoàn thể Phật giáo. Cư sĩ Lâm chúng ta ngày nay là đoàn thể Phật giáo. Bất luận là đoàn thể Phật giáo tại gia hoặc đoàn thể Phật giáo xuất gia, đều gọi là Tăng già. Đoàn thể này là đoàn thể tôn quý nhất trong tất cả đoàn thể của thế gian. Điều này chư vị suy nghĩ thì có thể thể hội được. Trong đoàn thể này ngày ngày đều giảng đạo, ngày ngày khuyên người làm lành. Đoàn thể này mọi người ở chung một nơi, sống chung hòa mục, đối xử bình đẳng. Phật chế định cho chúng ta 6 điều giới luật, gọi là lục hòa kính. Mỗi người chúng ta đều phụng hành 6 điều giới luật này, cho nên mọi người sống chung một nơi vô cùng vui vẻ. Đạo tràng cư sĩ Lâm này, rất nhiều người đều đến đây thấy được, họ rất bội phục. Điểm bội phục đó tức là quý vị trên 1.000 người sinh hoạt tại đây, chưa từng nghe có cãi vã, chưa từng nghe có đánh lộn. Điều này rất hiếm có. Nghe nói trong các đoàn thể khác, thấy có người chửi nhau, đánh nhau, có đấy. Còn đoàn thể cư sĩ Lâm này chưa từng xảy ra. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực để tu lục hòa kính. Cho nên đây là chữ chư chúng trung tôn. Chữ chư chúng tức là trong chỗ có tất cả đoàn thể, thì đoàn thể này là tôn quý nhất, đáng được người đời tôn kính nhất. Chữ tôn dùng cách nói hiện nay tức là tôn kính, đáng được người tôn kính. Cho nên lời tuyên thệ tam quy là mấy câu này. Mấy câu này chúng ta chẳng phải chỉ niệm niệm theo, niệm niệm theo là vô dụng, anh chẳng có được tam quy. Chúng ta phải từ trong nội tâm phát nguyện, tôi phải thật sự học tập. Cho nên một tăng đoàn tốt, tăng đoàn của chánh pháp, tăng đoàn như pháp, cần phải thân cận cho nhiều. Đến đó để làm gì? Chẳng phải đến để thắp hương lạy Phật cầu phò hộ. Quan niệm này là mê tín. Đến chỗ này là để học, để hiểu rõ đạo lý của vũ trụ nhân sinh, biết được phương pháp làm người, làm việc và sinh hoạt. Hy vọng cuộc sống của chúng ta sống được càng mỹ mãn, càng dồi dào chất thật, càng có ý nghĩa hơn. Chúng ta đến đây là học những thứ này, quyết định chẳng phải tạo mê tín. Vậy thì mấy lời bổ sung của tôi xin nói đến đây. Bây giờ cùng quý vị làm phần nghi thức. Số người chúng ta nhiều, tập thể hợp lại mà làm. Nghi thức đơn giản, long trọng. Còn phần lễ Phật thì chúng ta giảm bớt. Chúng ta hướng về tượng Phật chắp tay xá là được rồi. Làm phần nghi thức thì tôi phải đứng qua một bên để làm chứng minh cho quý vị. Nếu tôi ngồi tại đây thì quý vị sẽ hiểu lầm là quy y Pháp Sư Tịnh Không, vì là sai rồi. Trong chứng chỉ tam quy y, chỗ này tôi ghi là tam quy chứng minh A Xà Lê, là tôi làm chứng minh cho quý vị. Phật và Bồ Tát làm kiến chứng cho quý vị. Được rồi, chúng ta trước tiên hướng về tượng Phật hành lễ tam vấn tấn bà xá.
Nhất vấn tấn, nhị vấn tấn, tam vấn tấn.
Trước khi chưa tuyên thệ, tôi có vài câu nói với quý vị. Nhiều bạn đồng tu, nếu như chẳng có một hình tượng để y chỉ, đều cảm thấy sự quy y của mình chẳng có nơi nương tựa, cho nên nhất định phải tìm một hình tượng. Vì chúng ta quy y Phật thì chúng ta quy y A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là bổn sư của chúng ta. Tại sao chẳng quy y Thích Ca Mâu Ni Phật mà lại quy y A Di Đà Phật? Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta quy y A Di Đà Phật. Vì chúng ta quy y A Di Đà Phật thì Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ hoan hỷ. Nếu như chúng ta vẫn rất chấp trước Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư của chúng ta, tại sao chúng ta phải quy y vị Phật khác? Vị Thích Ca Mâu Ni Phật nghe được đương nhiên vẫn hoan hỷ, nói cậu học trò này không vâng lời. Ngài dạy chúng ta quy y đó nhất định là có lợi ích, tuyệt đối có lợi ích. Chúng ta là nương vào A Di Đà Phật làm thầy. Còn quy y Pháp, chúng ta lấy Tịnh Độ Ngũ Kinh Nhất Luận làm sự nương tựa cho sự tu học của chúng ta, là quá trình tu học chủ yếu trong một đời này của chúng ta. Đó là Ngũ Kinh Nhất Luận của Tịnh Độ. Ngũ Kinh Nhất Luận này cộng có 6 thứ. Nếu anh chẳng có khả năng tu học toàn bộ thì chọn lấy một là được, một hay là hai đều được cả, thì một đời này của anh quyết định có thành tựu. Còn quy y Tăng Bảo thì chúng ta quy y Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, hai vị Bồ Tát Tăng này. Quán Âm Bồ Tát dạy chúng ta từ bi, Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta trí tuệ. Từ bi phải có trí tuệ, không thể cảm tình dụng sự. Cho nên chúng ta lấy cái này làm đại biểu cho Tăng Bảo. Quy như thế này thì là anh đã đến nơi đến chốn. Thôi bây giờ xin niệm theo tôi lời tuyên thệ. Lời tuyên thệ phải niệm 3 lần. A Xà Lê Tồn Niệm, con đệ tử Diệu Âm, từ ngày hôm nay đến khi còn sống, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn.
Hướng về tượng Phật lễ một xá.
A Xà Lê Tồn Niệm, con đệ tử Diệu Âm, từ ngày hôm nay đến khi còn sống, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, hướng về tượng Phật lễ một xá. A Xà Lê Tồn Niệm, con đệ tử Diệu Âm, từ ngày hôm nay đến khi còn sống, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, hướng về tượng Phật lễ ba xá. Được rồi, lễ thành. Các đồng tu nào thọ tam quy rồi xin ngồi xuống. Con thọ ngũ giới chưa? Đã rồi. Các đồng tu thọ tam quy xin ngồi xuống. Còn ai xin thọ ngũ giới vẫn tiếp tục đứng. Thọ ngũ giới xin đứng đó. Ai thọ tam quy rồi xin ngồi xuống. Tam quy xin ngồi xuống. Phía sau có pháp thọ ngũ giới, lời tuyên thệ cũng xin niệm theo tôi. A Xà Lê Tồn Niệm, như chư thánh A La Hán đến khi còn sống, không sát sanh, không trộm cắp, không dục tà hạnh, không nói lời hư dối, không uống các thứ rượu, con đệ tử Diệu Âm từ ngày hôm nay đến khi còn sống, không sát sanh, không trộm cắp, không dục tà hạnh, không nói lời hư dối, không uống các thứ rượu, cũng giống như vậy. Đây là ngũ chi học xứ của con, là chỗ học xứ của chư A-la-hán. Con đương tùy học, tùy tác, tùy trì, hướng về tượng Phật lễ một xá. A Xà Lê Tồn Niệm, như chư thánh A-la-hán đến khi còn sống, không sát sanh, không trộm cắp, không dục tà hạnh, không nói lời hư dối, không uống các thứ rượu, con đệ tử Diệu Âm từ ngày hôm nay đến khi còn sống, không sát sanh, không trộm cắp, không dục tà hạnh, không nói lời hư dối, không uống các thứ rượu, cũng giống như vậy. Đây là ngũ chi học xứ của con, là chỗ học xứ của chư A-la-hán. Con đương tùy học, tùy tác, tùy trì, hướng về tượng Phật lễ một xá. A Xà Lê Tồn Niệm, như chư thánh A-la-hán đến khi còn sống, không sát sanh, không trộm cắp, không dục tà hạnh, không nói lời hư dối, không uống các thứ rượu, con đệ tử Diệu Âm từ ngày hôm nay đến khi còn sống, không sát sanh, không trộm cắp, không dục tà hạnh, không nói lời hư dối, không uống các thứ rượu, cũng giống như vậy. Đây là ngũ chi học xứ của con, là chỗ học xứ của chư A-la-hán. Con đương tùy học, tùy tác, tùy trì. Nguyện A Xà Lê chứng tri, con là U Bà Tắc, U Bà Di, quy y Tam Bảo, thọ ngũ học xứ.
Được rồi, hướng về tượng Phật lễ tam vấn tấn ba xá. Nhất vấn tấn, nhị vấn tấn, tam vấn tấn. Thôi, chúng ta niệm Phật hồi hướng.